SBS Việt ngữ.
Vâng, theo cái ước lượng của chúng tôi đó là có khoảng 1.500. Chúng tôi chỉ có thể ước lượng thôi, bởi vì có những người đến từ lâu rồi, tức cách đây vài ba năm, mà bây giờ họ lại đi di chuyển đến một chỗ nào đó mà chúng tôi biệt tâm không biết được. Cũng như cũng có một số người mới đến nhưng mà chưa đến để mà ghi danh với lại văn phòng của chúng tôi ở tại Bangkok. Thành ra nó cũng có một cái con số là nó di động. Thành ra chúng tôi chỉ có thể ước lượng khoảng 1.500, cũng có thể là xuống còn 1.003 hoặc là có thể tăng lên đến 1.008 chẳng hạn. Thì cái đó chúng tôi không biết chắc, nhưng mà trung bình ước lượng 1.500. Thì đây là những cái người tị nạn mới đến kể từ năm 2007, 2008 đến giờ, tức là tương đối mới.
Dạ thưa anh, tại sao lại lấy cái mốc điểm là năm 2007 thưa anh?
À vâng, năm 2007 đấy. Thì chúng ta biết rằng cái chính quyền của ông Nguyễn Tấn Dũng mà trước đó nhiều người rất là kỳ vọng rằng sẽ có những cái đổi mới, nhưng mà khi bắt đầu nắm chính quyền và củng cố được quyền lực đó, thì cái chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đàn áp rất nặng nề những cái người bất đồng chính kiến, như là linh mục Nguyễn Văn Lý, như là luật sư Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, hàng loạt người bị bắt vào cái đợt năm 2007. Và sau đó có những lúc nó giảm nhẹ đi, xong có những lúc nó lại trở lại rất là trầm trọng. Nhưng mà nói chung thì từ năm 2007 đến giờ là có một cái chính sách là đàn áp kéo dài triền miên cho tới ngày hôm nay. Từng đợt một, những cái người ở trong nước là nạn nhân đã phải chạy sang bên Thái Lan lánh nạn rất nhiều. Chúng tôi tính rằng tổng cộng khoảng 2.500 người đã chạy sang Thái Lan từ cách đây 10 năm cho đến giờ này, và cỡ khoảng 800 người đã được xét là tị nạn và hầu hết được đi định cư, khoảng vài trăm là đã hồi hương hoặc là đi sang những cái vùng nào đó mà chúng tôi không kiểm soát, không biết được, và còn lại là vẫn khoảng 1.500 người còn hiện diện ở tại Thái Lan.
Dạ vâng, dạ thưa anh, trong số này có những người gốc thiểu số hay mà chúng ta trước đây gọi là đồng bào thường đó, họ bỏ nước ra đi không thưa anh?
À vâng, khá nhiều. Có lẽ là đến 2/3 trong cái tổng số 1.500 đó là các cái đồng bào người Tây Nguyên, mà nhiều người còn gọi là người Thượng đó, mà theo đạo Tin Lành, và những đồng bào người Hờ Mông theo đạo Tin Lành, là hai cái khối mà rất đông. Kế đến là cái khối những người đồng bào Khmer Krom theo Phật giáo Tiểu Thừa, còn lại thì có nhiều mục sư người Việt, nhiều nhà tranh đấu, nhiều nhà blogger, những người tranh đấu cho dân oan, những người biểu tình hoặc là tổ chức biểu tình để mà đòi công lý đối với lại Formosa chẳng hạn. Và gần đây nhất là có những nạn nhân của Hội Cờ Đỏ, họ đứng lên để tranh đấu, thành ra bị đàn áp và phải chạy sang Thái Lan.
Tổ chức của anh giúp đỡ họ như thế nào thưa anh?
À vâng, chúng tôi có nhiều cái lĩnh vực mà chúng tôi phải quan tâm. Nhưng mà cái lĩnh vực quan tâm nhất, hết sức là bức thiết cho đồng bào đó, khi mà chạy đến Thái Lan đó, là phải được bảo vệ về quyền tị nạn. Bởi vì nếu như mà không được Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc cấp cho quy chế tị nạn, thì người ấy xem như là vĩnh viễn sẽ phải ở Thái Lan cho tới khi bị bắt vào một cái trại giam tập trung của Sở Di trú Thái Lan, và ở đó cho tới khi mà phải hồi hương. Nếu không có quy chế tị nạn thì không đi đâu được cả, và cứ sống bất hợp pháp ở Thái Lan dài hạn. Do đó cái đó là ưu tiên hàng đầu. Sau khi một người đã được xét là tị nạn rồi, và do cái sự giúp đỡ của cái văn phòng luật sư của chúng tôi, hiện nay có 5 luật sư và 3 trợ luật viên và thông dịch viên đó, thì lúc đó cái nhu cầu kế tiếp đó là phải bảo vệ cho họ để không bị bắt bớ bởi cảnh sát Thái. Kể cả những người được Liên Hợp Quốc công nhận là tị nạn vẫn bị chính quyền Thái xem như là cư trú bất hợp pháp, và họ có thể bắt bất kỳ lúc nào. Xong rồi kế đến là vấn đề sinh kế. Bên đó tự vì không có quy chế, bị xem là cư dân bất hợp pháp, thành ra rất khó tìm việc, đi ra ngoài đường rất nguy hiểm, thành ra rất khó để mà tạo được sinh kế cho chính mình, mà nhiều khi phải sống 3 năm, 5 năm thì mới có kết quả biết được rằng mình có được xét là tị nạn hay không. Thì trong suốt thời gian đó sống làm sao đây? Thì cái đó là ba cái ưu tiên hàng đầu mà chúng tôi tập trung vào, nhắc lại là bảo vệ cái tư cách quy chế tị nạn cho đồng bào của mình. Thứ hai là bảo vệ cái sự an toàn của họ trong đời sống hàng ngày, và cái thứ ba phải giúp cho họ tìm được cái sinh kế lâu dài mà không nguy hiểm cho đến bản thân của họ.
Dạ vâng, thưa anh, PPSOS được xem là tuyến đầu bảo vệ cho những người Việt lánh nạn tại Thái Lan, thì trong vấn đề này dường như là có những tổ chức khác chẳng hạn như là Voice chẳng hạn anh, thì trong việc định cư những người như ta thấy là ở Canada hay là tại các quốc gia khác thưa anh?
À vâng, có một số tổ chức chẳng hạn như là tổ chức Voice thì cái vân vân, thì họ đóng cái vai trò là giúp để giải quyết cái sự tồn đọng của những người đã được xét là tị nạn. Đối với chúng tôi, giúp cho đồng bào đi định cư sớm cũng là một ưu tiên, nhưng mà ưu tiên hạng 4 thôi, hạng thứ 4, bởi vì những cái trường hợp như tôi vừa mới kể, ba ưu tiên hàng đầu phải giải quyết cho họ cái đã. Nếu mà không giải quyết được cho họ thì họ cũng chẳng đi định cư đâu hết, bởi vì nếu không được xét là tị nạn thì cũng không đi định cư được, hoặc là bị bắt trong thời gian mà đang chờ đi định cư thì cũng sẽ rất là khốn khổ, và không có sinh kế thì lấy đâu mà sống để mà chờ đi định cư. Ngay cả vấn đề đi Canada thì chúng tôi từ trước cũng đã vận động nhiều chính quyền, kể cả chính quyền Canada và có một số tổ chức khác nữa, các tổ chức nhà thờ, công giáo, những tổ chức luật sư của một số trường đại học của Canada cũng có những chương trình để mà giúp trong vấn đề định cư theo cái gọi là cái chương trình mà bảo lãnh tư nhân đó. Tức là cứ một số gia đình, một số tổ chức có quyền đón đi mà không phải là do chính quyền tài trợ, cho nó dễ dàng hơn. Nhưng mà con số nó rất ít, rất nhỏ, khoảng vài chục người thôi một năm, bởi vì nó rất tốn kém. Hoa Kỳ vẫn là cái quốc gia mà nhận định cư nhiều nhất, kế đến là Úc, rồi mới đến Canada. Và chúng tôi cũng vận động các cái quốc gia Bắc Âu chẳng hạn, Pháp vân vân, Úc, Tân Tây Lan nhận định cư. Và chúng ta phải giải người ra, chia ra ở các quốc gia khác nhau, thì vấn đề định cư cũng là đáng quan tâm. Nhưng mà theo chúng tôi, thứ nhất là cái quan tâm hàng thứ tư, và Canada chỉ là một trong rất nhiều quốc gia mà chúng tôi phải giải người ra để mà được thêm người nào hay người đó đi định cư sớm được ngày nào hay ngày đó.
Dạ vâng, vâng thưa anh, phía Việt Nam nói rằng các tổ chức hàng như là PPSOS là những tổ chức mà khuyến khích người trốn ra nước ngoài, bỏ nước ra đi, thì thưa anh, trước cái luận điệu này thì anh trả lời thế nào? Dạ.
À vâng, và chúng tôi có một cái tiêu chuẩn rất là rõ ràng là không bao giờ chúng tôi cho ý kiến rằng nên đi hoặc không nên đi. Cũng có nhiều người trong nước liên lạc với chúng tôi là hỏi là có nên đi hay không hay không. Đó là cái quyết định cá nhân của mỗi người, bởi vì chỉ có chính cá nhân của quý vị thì mới cân nhắc được rằng cái rủi ro khi mà đi đó chưa chắc được xét là tị nạn và rất khốn khổ, rất khó khăn, so với lại cái sự nguy hiểm cận kề, thì cái nào là cái yếu tố quan trọng hơn, quyết định hơn, thì cái đó chính quý vị phải là cái người làm quyết định. Nhưng chúng tôi không thể nào mà cho ý kiến được. Thành ra cái đó là rất rõ ràng, chúng tôi hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến, không khuyến khích, cũng không nói rằng là không nên đi, mà chúng tôi rất là trung lập trong vấn đề quyết định cá nhân của mỗi người là ở lại Việt Nam hoặc ra đi.
Dạ vâng, nhìn về tương lai thì thưa anh Thắng, số người bỏ nước ra đi có lẽ càng ngày càng khá đông, và những người còn ở lại đất Thái cũng không ít. Thì thưa anh, nhìn về tương lai thì PPSOS có những cái đường hướng như thế nào thưa anh?
À vâng, chúng tôi trước hết là cái số đồng bào hiện nay đang ở Thái Lan thì họ đã ở Thái Lan rồi, bắt buộc phải giúp cho họ. Ngoài bốn cái ưu tiên vừa rồi còn những cái ưu tiên khác nữa, chẳng hạn trẻ em phải được đi học, vấn đề là những y tế chẳng hạn, có những trường hợp là sắp sửa đến cái thời kỳ mà sinh đẻ, ngã bệnh, cấp cứu, giải phẫu này cái cần thiết, đồng bào của chúng ta không có quy chế thì cũng không được hưởng bất kỳ cái lợi ích nào về vấn đề y tế từ cái chính quyền Thái Lan. Thậm chí nhiều bác sĩ, nhiều bệnh viện không dám nhận họ bởi sự sợ bị liên lụy. Và cuối cùng là có một số người còn muốn tiếp tục tranh đấu cho cộng đồng của họ để lại ở Việt Nam, như cộng đồng người Hồng Mông, cộng đồng người Tây Nguyên chẳng hạn, vẫn mà tiếp tục bị đàn áp, thân nhân của họ bị đàn áp. Chúng tôi phải cung cấp cho họ những phương tiện để họ tiếp tục liên lạc với lại thân nhân ở trong nước và lên tiếng đấu tranh cho cộng đồng của họ. Thì đó là tổng cộng là 7 ưu tiên chúng tôi dành cho cái số 1.500. Chúng tôi là cái tổ chức duy nhất mà có luật sư cho người Việt. Có tổ chức thứ hai nữa nhưng họ không có luật sư để mà giúp cho người Việt. Thành ra tôi phân công ra cho tổ chức kia là giúp cho những người tị nạn ở những quốc gia khác, và chúng tôi chuyên trách về người Việt. Dĩ nhiên chúng tôi vẫn giúp thêm cho những người tị nạn từ Trung Quốc, từ Pakistan, từ Cambodia chẳng hạn, nhưng mà ưu tiên cho đồng bào người Việt, bởi vì chúng tôi có khả năng để mà giúp cho họ. Nên rất cầu mong có thêm những tổ chức nữa gửi luật sư đến để mà bảo vệ cái tư cách tị nạn cho đồng bào và bảo vệ cái sự an toàn của họ từng ngày từng giờ một khi còn phải sống ở tại đất nước Thái Lan. Nhưng mà để trả lời đó thì đúng là chúng tôi khi mà giúp cho đồng bào tị nạn ở bên Thái Lan hoặc đang xin tị nạn Thái Lan đó, thì đó chỉ là giải quyết đằng ngọn mà thôi. Đằng gốc là cái tình trạng đàn áp vi phạm nhân quyền nó vẫn tiếp diễn, nó vẫn sản xuất ra những người phải đi tị nạn. Do đó cái kế hoạch dài lâu của chúng tôi là dân chủ hóa đất nước để làm sao từng cộng đồng một tự bảo vệ được mình, phát triển được cái quyền và lợi ích của mình, đẩy lùi cái sự chuyên chế và bách hại để rồi không còn phải ra đi nữa.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.